Tuần 30, thứ 7, nuôi dưỡng buổi sáng. Ephesos chương 1, câu 3 đến 5. Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta trong Christ trước khi sáng lập thế giới, tiền định chúng ta được quyền làm con qua Giêsu Christ. Câu 7. Trong đấng ấy, chúng ta được cứu chuộc qua huyết Ngài. Câu 13. Trong Ngài, anh em cũng được đóng dấu bằng Thánh Linh của lời hứa. Theo Tân Ước, Cha muốn có nhiều con. Cha quan tâm đến quyền làm con. Để sản sinh những người con trưởng thành này, Ngài đã và đang sinh ra nhiều con trẻ. Với Ngài, không cần phải giới hạn số con. Đức Chúa Trời Cha có một mục đích rõ ràng và một kế hoạch. Sự tuyển chọn và tiền định của Đức Chúa Trời là theo mục đích của Ngài. Trước hết, Ngài tuyển chọn chúng ta và sau đó tiền định chúng ta. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời là đấng khởi xướng và đấng khởi nguồn duy nhất. Như vậy, Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời Cha ngụ ý rằng Hội Thánh ở trong mục đích, kế hoạch, sự tuyển chọn và tiền định của Đức Chúa Trời. Tất cả cơ đốc nhân chúng ta chỉ nên có một mục đích duy nhất, mục đích của Cha. Chúng ta cũng nên có một kế hoạch duy nhất là kế hoạch của Cha. Điều này có nghĩa là chỉ nên có một đấng, Cha, là đấng khởi xướng và khởi nguồn. Chúng ta không nên khởi nguồn bất cứ điều gì hay khởi xướng bất cứ điều gì. Hội Thánh ở trong Chúa Giêsu Christ là một vấn đề lớn. Ở trong Christ có nghĩa là không có tội, xác thịt, bản ngã, sự sống thiên nhiên, thọ tạo cũ, sự chết hay Satan. Nếu chúng ta ở trong Christ thì mọi điều tiêu cực đã bị kết liễu. Đối với những người ở trong Christ, mọi sự khác hơn Đức Chúa Trời đều đã bị kết liễu. Phần đọc hôm nay, Cha là đấng lập kế hoạch và khởi nguồn. Đức Chúa Trời Con hoàn tất mọi sự Đức Chúa Trời Cha đã hoạch định, lập kế hoạch, khởi xướng và khởi nguồn. Đức Chúa Trời Linh không phải là đấng khởi nguồn, cũng không phải là đấng hoàn tất. Ngài là đấng thi hành. Linh không làm điều gì cho chính Ngài hoặc bởi chính Ngài. Đúng hơn, Ngài thi hành, thực hiện những gì Cha đã hoạch định và khởi nguồn, cũng như những gì Con đã hoàn tất. Tất cả chúng ta phải thấy rằng mọi sự Cha đã hoạch định và mọi sự Con đã hoàn tất bây giờ đều ở trong Linh và cùng với Linh. Trong kinh nghiệm của chúng ta, đấng mà chúng ta tiếp xúc là Linh. Linh này là Con và trong Con có Cha. Vì lý do đó, chúng ta có thể nói rằng Cha ở trong Con và bây giờ Con là Linh ban sự sống cư ngụ trong chúng ta. Khi bước đi theo Linh thì thật ra chúng ta đang bước đi theo Đức Chúa Trời Tam Nhất. Linh ấy là sự tổng kết chung cuộc của Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình. Linh ấy là sự áp dụng, tức sự vươn đến chúng ta của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Làm sao Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình có thể được áp dụng cho chúng ta trong kinh nghiệm? Ngài được áp dụng như là Linh ban sự sống. Linh ấy không chỉ là Linh của Đức Chúa Trời và Linh của Christ. Ngài là Linh với tư cách là Đức Chúa Trời và là Christ. Trong kinh nghiệm của chúng ta ngày nay, Đức Chúa Trời Tam Nhất chính là Linh ban sự sống. Vì vậy, khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời Cha và Chúa Giêsu Christ thì chúng ta ở trong Linh ấy. Vì Linh ấy được ngụ ý và được hiểu ngầm trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 1 câu 1, nên chúng ta nói Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất. Khải thị về Đức Chúa Trời Tam Nhất đòi hỏi phải có sự nhục hóa của Christ, đời sống làm người của Chúa, sự đóng đinh và phục sinh của Ngài. Sau khi Christ phục sinh, chúng ta có Linh đến. Đức Chúa Trời Tam Nhất này là Đức Chúa Trời đã trải qua tiến trình. Ngài đã trải qua tiến trình nhục hóa, đời sống làm người, sự đóng đinh và phục sinh. Trong sự đóng đinh, Ngài hoàn tất sự cứu chuộc, kết liễu cõi thọ tạo cũ, hủy diệt Satan và sự chết. Trong sự phục sinh, Ngài gieo mầm thọ tạo mới. Bây giờ, Ngài là Linh ban sự sống như là sự tổng kết của Đức Chúa Trời Tam Nhất. Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất. Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình, đấng đã trở nên Linh ban sự sống với Cha và Con.